Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập là biên tập lời của các thiền gia nói về đạo lý nguồn cội của thiền môn. Những câu văn bài kệ góp thành một bộ 100 quyển để lưu lại đời sau, cho nên tóm đề tên này. Thiền là tiếng Ấn Độ, nói đủ là thiền đa. Thiyana, Trung Hoa dịch là tư duy, cũng gọi là tình lự, đều là lời nói chung cả định huệ. Thiền là tiếng gọi chung của phương pháp tu định và huệ. Như trước đã nói, chúng ta ngồi thiền, biết vọng tưởng dấy lên không theo là huệ, không theo vọng tưởng, tâm lặng lẽ an nhiên là định, định huệ đầy đủ đó là thiền. Tông Thiên Thai gọi là chỉ quán, chỉ là định, quán là huệ. Nguyên là chân tánh bản giác của tất cả chúng sanh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tâm địa. Ngộ, đó gọi là huệ, tu đó gọi là định, định huệ chung gọi là thiền na. Chữ Nguyên chỉ cho chân tánh bản giác của chúng sanh, cũng gọi là tâm địa, cũng có tên là Phật tánh, có chỗ gọi là chân như, chân tâm, viên giác, vân vân. Nếu ngộ được nơi mình có cái chân tánh bản giác đó thì gọi là huệ, y nơi đó để tu cho lặng vọng tưởng. Tâm nhất như gọi là định, có định có huệ thì gọi là thiền na. Tánh này là cội nguồn của thiền, cho nên gọi là thiền nguyên, nguồn thiền, cũng gọi là lý hạnh thiền na. Lý hạnh thiền na, tức cội nguồn này là thiền lý. Quên cả mọi nghĩ tưởng để khế hội là thiền hành, nên gọi là lý hành. Nhưng nay góp lời của các thiền gia, phần nhiều bàn về thiền lý, ít luận về thiền hành, cho nên lấy hai chữ thiền nguyên, nguồn thiền làm đề. Phật tánh là cội nguồn của pháp thiền, vì vậy gọi là nguồn thiền, cũng gọi là lý hành thiền na. Chúng ta ngộ nơi mình có tánh bất sanh bất diệt, gọi đó là thiền lý. Y đó để tu dứt hết vọng tưởng là thiền hành. Vì các thiền gia cứ bàn về thiền lý, tức là nói chúng ta có cái bất sanh bất diệt, có Phật tánh vân vân, mà ít luận về thiền hành, tức là ít bàn về cách trừ vọng tưởng, cho nên ngài mới lấy hai chữ thiền nguyên làm đề. Thời nay có người gọi chân tánh là thiền, tức không đạt được ý chỉ lý hành, cũng không rành tiếng Trung Hoa và Ấn Độ, song cũng không phải rời chân tánh riêng có thiền thể. Chỉ chúng sanh mê chân hiệp trần gọi là tán loạn, trái trần hiệp chân gọi là thiền định. Ngài nói, nếu chỉ gọi chân tánh là thiền thì chúng ta chỉ biết thiền lý mà không biết thiền hành. Như vậy, ngài cho là chúng ta không rành tiếng Trung Hoa và Ấn Độ. Tại sao vậy? Vì thiền là gồm cả định và huệ mới thấy được lý tánh, tức là huệ, chứ chưa hết vọng tưởng nên không có định. Như vậy là thiếu sót, nên nói là chưa đạt cả lý và hành. Song cũng vì không thể rời lý tánh mà riêng có thiền thể, chỉ vì chúng sanh mê chân hiệp trần nên gọi là tán loạn. Trái trần hiệp chân gọi là thiền định. Mê chân tức là mê tánh giác của mình, hiệp trần tức là theo sáu trần bên ngoài, quên tánh giác, chạy theo sáu trần là loạn động. Bỏ sáu trần sống với tánh giác là thiền định. Nguyên tắc đó chúng ta nắm chắc thì tu rất là dễ dàng. Khi nào tâm dính mắc với sáu trần là biết lúc đó tâm chúng ta đang tán loạn. Khi nào tâm không chạy theo sáu trần, yên lặng thì biết chúng ta đang thiền định. Giả sử như chúng ta đang đi dưới hàng dương chơi hay ngồi chơi một mình mà tâm không dấy niệm thì lúc đó chúng ta đang thiền định. Còn thân chúng ta ngồi im niệm bất động mà tâm chúng ta chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia thì lúc đó là tán loạn. Hiểu rõ chỗ này rồi thì ứng dụng tu không sợ lầm. Nếu nói thẳng về bản tánh, tức phi chân phi vọng, không trái không hiệp, không định không loạn, cái gì gọi là thiền? Bản tánh không chân cũng không vọng, chân là đối với vọng mà nói. Nếu còn thấy chân thấy vọng thì không thấy chỗ tột cùng của bản tánh. Vì còn loạn nên mới nói định, định là đối với loạn mà nói. Tâm nhất như rồi thì chữ định cũng buông luôn. Cho nên khi hỏi các thiền sư có tu thiền không, các ngài trả lời: ta chưa từng học thiền, nhưng chúng ta đừng nghe nói không loạn, không định, không mê, không giác, không vọng, không chân, rồi làm cho đó là không ngơ. Chúng ta hãy nghe ngài xác định. Huống là chân tánh này không riêng nguồn của thiền môn, cũng là nguồn của môn pháp, cho nên gọi là pháp tánh, cũng là nguồn mê ngộ của chúng sanh, cho nên gọi là Như Lai tạng, tạng thức, cũng là nguồn muôn đức của chư Phật. Nên gọi là Phật tánh, cũng là nguồn muôn hạnh của Bồ Tát, nên gọi là tâm địa. Chân tánh này là nguồn cội của muôn pháp, cho nên đứng về muôn pháp thì gọi là pháp tánh, đứng về người thì gọi là Phật tánh. Chúng ta thấy nào là pháp tánh, Như Lai tạng, tạng thức, Phật tánh, tâm địa, vân vân. Bao nhiêu tên đều chỉ cho cái thể ấy, cho nên chúng ta đừng kẹt trên danh từ. Muôn hạnh không ngoài sáu pháp ba la mật, thiền môn chỉ là một trong sáu pháp. Nó ở phần thứ năm thì đâu thể gọi chân tánh là một thiền hạnh. Song một hạnh thiền định rất thần diệu, hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh. Tất cả diệu dụng muôn đức muôn hạnh, cho đến thần thông quang minh đều từ định phát sanh. Cho nên người học ba thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền. Lìa thiền không có cửa nào khác, đến như người niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải tu thiền về 16 pháp quán, thập lục quán và niệm Phật tam muội, ban châu tam muội. Trong 6 pháp ba la mật, thiền định ở phần thứ 5 nên đâu thể gọi chân tánh là một thiền hạnh được. Nhưng thiền lại là nguồn cội của pháp tu. Nếu muốn ngộ đạo, muốn thấy tánh, lìa tu thiền không làm sao được ngộ đạo thấy tánh. Như vậy hành thiền là hành đủ 6 pháp ba la mật. Ví dụ khi ngồi thiền đúng nguyên tắc thì khi ngồi coi như thân đã chết, dù có muỗi cắn, kiến bò hay con gì chích cũng không cục cửa, không đuổi, không đập, gọi là giữ giới. Khi bị cắn chúng ta liền phát nguyện: nguyện ngươi hút máu ta được no đủ, mạnh khỏe, khi chết rồi được sanh làm người, gặp Phật pháp tu hành. Như vậy là chúng ta đã tu hành bố thí rồi. Khi ngồi thiền bị ngứa ngáy đau nhức vân vân, chúng ta nhẫn chịu, chưa tới giờ nhất định không xả, ấy là tinh tấn. Trong khi ngồi biết vọng tưởng không theo, đó là có trí huệ. Không theo vọng tưởng thì tâm lặng lẽ như như, ấy là định. Tu một hạnh thiền định là chúng ta tu đủ lục ba la mật. Chủ yếu là chúng ta phải gan dạ, phải có nghị lực mới làm chủ được mình. Trước hết chúng ta làm chủ thân, rồi từ từ làm chủ tâm. Nếu không gan dạ chinh phục được thân thì không làm sao chinh phục được tâm. Chúng ta gan dạ chịu đựng được những cái khó khăn trong khi tu, thì khi chết đến thân thể có dọc dằn, chúng ta mới làm chủ được. Có lần tôi ngồi thiền trên tảng đá ngoài sân, con gì bò lên mình, bò lên hông, ngay chỗ dột nhất nó cũng cào cào, rồi kẹp tôi một cái đau điếng. Tôi rợn ốc nhưng mặc kệ nó, cùng là chết chứ có gì. Tới sáng tôi thấy chỗ ấy sưng một cục, phải gan dạ ngồi thiền mũi cắn chịu không được thì làm được gì. Có người ngồi thiền mũi cắn thì đập, ngứa ngáy thì gãi, làm sao yên được. Chúng ta bây giờ tu ngồi ở trong thiền đường hoặc trong thất an ổn quá, còn các vị tỳ kheo thuở xưa ngồi trong rừng có đủ thứ nguy hiểm, nào cọp, beo, muỗi, bồng, rắn rít, mà các ngài vẫn an nhiên chịu đựng, như vậy mới mau đắc đạo. Chúng ta ngồi trong chỗ an lành, những cái khó khăn nho nhỏ hãy ráng chịu đựng cho quen. Thiền là cội gốc của sự tu hành. Người tu muốn cầu thánh đạo, lìa thiền không có con đường nào khác để đi. Cho đến người tu tịnh độ cũng phải tu thiền. Vậy mà có người dám nói tu thiền điên, tu thiền lạc, vân vân. Chỉ có chúng sanh đời sau điên đảo lầm lạc nhiều, bỏ gốc theo ngọn, y nhân bất y pháp mới nói như thế. Chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng thiền có cạn có sâu, giai cấp sai biệt. Đứng về mặt chân tánh thì không có cạn sâu phàm thánh, nhưng về phương pháp tu để ngộ chân tánh thì có cạn có sâu. Nên sau đây ngài giải thích cho chúng ta hiểu rõ có năm thứ thiền khác nhau. Người chấp khác ư cõi trên chán cõi dưới mà tu là thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo là do nơi chấp khác, nghĩa là chấp ngoài tâm mình có một pháp nào đó để giúp mình đắc đạo, như khi ngồi thiền mong có thiên liên tới tựa vào, hay là điểm đạo vân vân, hoặc ngồi thiền để luyện được không già sống lâu, hoặc là tu theo pháp thiền xuất hồn ngao du nơi này nơi kia, hay tu luyện theo pháp thiền chuyển luân xa, hoặc khi ngồi thiền lựa giờ tí ngọ mẹo dậu gọi là những giờ linh thiêng để có đấng thiêng liêng nào đó về tựa cho mình thêm sức mạnh nhân dân. Nói tóm lại, hễ một pháp tu nào không nhắm vào sự gạn lọc từ tâm, loại bỏ vọng tưởng mà chỉ trông cậy vào sự linh hiển bên ngoài thì đó là thiền ngoại đạo. Người tu theo đạo Phật dù cạn dù sâu đều chủ yếu là gạn lọc tâm mình từ thô đến tế, gạn lọc cho đến khi nào tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là y tánh khởi tu. Nên nhà Phật thường dùng câu ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như bây giờ đa số tin theo sự đồn đại của nhiều người hoặc tin theo sự giới thiệu của báo chí, hầu hết tu theo thiền ngoại đạo, vì họ cho rằng nhập thiền rồi sẽ ngao du tự tại, sẽ thấy những cảnh giới lạ, thấy Phật đến xoa đầu thọ ký, biết được quá khứ vị lai. Họ giới thiệu không biết bao nhiêu là chuyện huyền bí, không nhắm vào sự loại trừ vọng tâm, đó là lối tu lầm lạc. Là người Phật tử học đạo phải sáng suốt, muốn học một pháp tu nào phải nghiên cứu cho kỹ đâu là chánh, đâu là tà, chớ dội tin mà lầm lạc. Trong kinh Phật nói, một khi đi lầm đường rồi, khó quay đầu trở lại. Khi phát tâm tu, chúng ta mong tu để thành Phật mà lạc vào ma đạo, rồi muốn trở ra thật là khó khăn. Người tu nên cẩn thận. Người tin chắc nhân quả cũng do ưa chán mà tu là thiền phàm phu. Tin chắc nhân quả tức là căn cứ vào lý nhân quả mà tu thiền. Như trong kinh nói, chúng ta tu chứng sơ thiền sẽ được sanh lên cõi trời sơ thiền, chứng được nhị thiền sẽ sanh về cõi trời nhị thiền, chứng được tam thiền sẽ sanh về cõi trời tam thiền, chứng được tứ thiền sẽ sanh về cõi trời tứ thiền. Cõi trời sắc giới cũng thế. Như vậy, vì ham thân đẹp đẽ, vì thích được sống lâu ở cõi trời, cho nên từ cái nhân phàm phu này mà tu thì sẽ sanh về cõi trời sắc giới sung sướng an vui. Nhưng dầu được sanh cõi trời, khi hết phước cũng bị đọa lạc. Tứ thiền chẳng những có trong nhà Phật mà cả ngoại đạo cũng có tu. Theo đạo Phật, người tu được tứ thiền rồi, nếu khéo léo từ tứ thiền tiến qua diệt thọ tưởng định chống giải thoát, hoặc từ tứ thiền qua tứ không, qua tứ không rồi mới qua diệt tận định và giải thoát. Những người kém tu chứng được tứ thiền sẽ lên cõi trời sắc giới, còn ở trong sắc giới là còn ở trong vòng phàm phu. Người ngộ lý thiên chân thấy ngã không mà tu là thiền tiểu thừa. Ngộ lý thiên chân là thấy rõ thân ngũ uẩn này không thật. Những vị này chỉ ngộ được ngã không chứ chưa chứng được pháp không. Nghĩa là khi tu thấy được cõi đời là vô thường, là đau khổ, không có cái ta thật, nên cố gắng tu cho được niết bàn thanh tịnh an vui. Vì còn thấy có niết bàn nên gọi là pháp hữu, hay là thấy ngã không thật, mà thấy tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân là thật, đó là pháp hữu, gọi là tiểu thừa. Người ngộ ngã pháp đều không, hiển bày chân lý mà tu là thiền đại thừa. Ngộ ngã pháp đều không tức là khi tu theo thiền tông nhận ra được cái ngã không thật và các pháp như niết bàn, sanh tử, tứ đế, thập nhị nhân duyên cho đến lục độ cũng không thật, chẳng qua là do tùy bình cho thuốc mà đặt tên đó thôi. Rõ hai lẽ đó cho nên ngã pháp đều không chấp. Những vị này hằng dùng trí bát nhã quán chiếu để tâm được định, ấy là thiền đại thừa. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập tự nhiên, dần dần được trăm ngàn tam muội, môn đề Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này. Đây là tối thượng thừa thiền, hay gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Người tu theo thiền này là đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, nghĩa là nhận ra nơi mình có cái tâm bất sanh bất diệt, tâm ấy không nhiễm ô, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, vân vân, trí tánh tự đầy. Nhận ra tâm thể rồi y nơi đó mà tu cho đến khi viên thành Phật quả thì gọi là thiền tối thượng thừa. Nhưng làm sao y nơi đó mà tu? Khi chúng ta nhận ra nơi mình có bản tâm thanh tịnh, song còn bị vọng tưởng che mờ, nên khi tu vọng tưởng dấy lên, chúng ta không theo. Bây giờ vọng tưởng sạch rồi thì chân tâm hiện bày. Như vậy gọi là y cứ nơi bản tâm, gọi là thiền Như Lai thanh tịnh. Nói về thiền Như Lai thanh tịnh, tôi nhớ có một lần tôi về Huệ Nghiêm, mấy chú đem lại một tờ báo đọc cho tôi nghe. Trong đó nói, khi nhập Như Lai thanh tịnh thiền, hào quang rực rỡ. Tôi bảo đó là thiền ngoại đạo. Tại sao? Vì Kinh Kim Cang có câu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Cho nên khi nhập Như Lai thanh tịnh thiền mà hiện hào quang rực rỡ, ấy là lầm nhận cái hư dối cho là chân thật. Nhưng Phật tử không biết, nghe nói có hào quang thì ham lắm, theo rất đông. Với người có mắt sáng, biết đó là lầm, vì bất cứ một hiện tượng nào hiện ra trong khi tu đều là hư vọng. Dù cho hiện hào quang, dù cho hiện Phật, đều là tướng hư dối. Khi nào tâm chúng ta sạch hết vọng tưởng, thanh tịnh như như mới không lầm lạc. Cho nên, người biết tu thiền rồi, khi nghe người khác nói cách tu là biết người ấy tu lạc hay tu đúng. Còn người chưa biết tu, nghe người khác diễn tả hào quang rực rỡ thì ham thích. Hiện tại nó hấp dẫn một số người tương đối là trí thức, vì những người ấy quá chuộng hình tướng, cho nên người ta lợi dụng danh từ Như Lai thanh tịnh thiền của Phật tổ và lòng pháp tu của ngoại đạo, khiến Phật tử không biết hăm hở tu theo, thật là đáng thương. Nhân đây tôi kể một câu chuyện có thật trong thời đại này cho quý vị nghe. Tháng qua tôi về Sài Gòn gặp Thượng tọa Thiền Siêu, thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thượng tọa nói, người ta đồn có một vị xưng là giáo chủ hội Pháp Hoa và được thiên hạ nể lắm. Tôi hỏi, vì sao nể? Thượng tọa nói, có hai điểm mà người ta khâm phục. Một, ông ấy có gia đình, ăn mặn, hút thuốc thơm. Ông ấy cũng như bao nhiêu người tầm thường khác. Nhưng đặc biệt, có nhiều người dùng nhiều câu nói thật nặng nề chỉ trích ông. Ông chỉ im lặng an nhiên, không giận, không tỏ ra vẻ mặt bất bình. Họ cho rằng, quý thầy tuy tu từ nhỏ, giữ giới thanh tịnh, song nếu ai nói gì sai, các thầy nổi giận, điều ấy chứng tỏ ông ấy cao quý hơn thầy. Vì vậy mà họ khâm phục. Nhưng chuyện này đối với tôi thì khác. Tôi ví dụ như có một người không có lỗi lầm gì hết mà bị người khác rầy rà, họ có cãi lại không? Dạ cãi. Bởi vì họ không có lỗi mà rầy họ cho nên họ cãi. Còn một người có quá nhiều lỗi lầm bị người khác chê, họ có cãi không? Dạ không. Vì biết mình bậy nên không cãi. Cũng vậy, ông ấy không cãi mà phải gượng gạo tỏ ra hơn người, đang làm thầy thiên hạ mới được. Nếu thật sự ông ấy thanh tịnh, bị chỉ trích mà không giận mới đáng phục. Còn tội lỗi thật nhiều, bị chê dở, không cãi lại, ấy là chuyện thường, có gì lạ đâu. 2. Ông ấy chủ trương. Ông là người ra đời để phá chấp, cho nên có ai tới thấy ông ăn mặn, hút thuốc thơm, có gia đình, chỉ trích thì ông ấy nói chấp. Thiên hạ cho ông là người phá chấp và lấy kinh Duy Ma Cật ra dẫn chứng. Chúng ta nên biết trường hợp của Ngài Duy Ma Cật thị hiện là để phá chấp cho những vị thinh văn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Các ngài đã tu đắc thánh quả rồi, sợ các ngài kẹt trong niết bàn vắng lặng, không phát tâm đại thừa làm lợi ích chúng sanh, nên Duy Ma Cật thị hiện phá chấp cho những vị đó. Còn bây giờ, phàm phu đang nhiễm ngũ dục, mà nếu cái gương ô nhiễm là phá chấp hay là khuyến khích cho người ta lún sâu hơn trong bùn lầy ngũ dục? Chúng ta là người tu theo Phật phải đặt lại câu hỏi cho vấn đề này. Hai vị giáo chủ Thiên Chúa giáo là Chúa Giêsu và Phật giáo là Phật Thích Ca. Cả hai vị đều từ bỏ gia đình, đem cuộc đời son trẻ phục vụ cho chúng sanh. Các ngài là người đi ngược dòng trần tục, còn vị giáo chủ này đã không từ bỏ mà có tới hai vợ. Như vậy làm sao tin được? Kinh Viên Giác, Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy, chúng sanh nếu còn một niềm ái là còn luân hồi sinh tử. Nếu mình tự cởi trói không được thì làm sao đưa người đến chỗ giải thoát được? Vậy mà một số Phật tử cũng tin theo. Thật là đáng thương xót, vì họ lợi dụng danh từ Như Lai Thanh Tịnh Thiền để Phật tử lầm, giả lại tuyên truyền bằng báo chí nên dễ tin. Khi ngồi thiền tâm thanh tịnh thấy có hào quang, chúng ta không nên mừng, vì đó là quyển tướng do tâm hiện ra. Nếu mừng là bệnh. Trong lúc ngồi tu, những hiện tượng lạ xảy ra, chúng ta đừng lấy đó làm chỗ an trụ. Chúng ta tu cũng làm sao cho tâm được thanh tịnh là đủ rồi. Tâm thanh tịnh là trở về bản thể bất sanh bất diệt của mình. Còn hiện tượng là có hình tướng, mà có hình tướng là có sanh diệt. Nếu chúng ta chấp vào cái sanh diệt cho là chân thật, là lạc vào đường tà. Phải phân biệt chánh tà cho rành rẽ, đừng nghe người ta nói đâu tin đó. Không khéo tu là mong cầu giải thoát, mà trái lại trói buộc gỡ không ra. Cho nên đây nói Như Lai Thanh Tịnh Thiền là tu thiền, nhận ra được bản tánh thanh tịnh của mình. Xưa nay là thanh tịnh, nhận ra cái đó rồi y cứ tu hành, gọi là kiến tánh khởi tu. Tôi xin lặp lại, tu thiền là chủ yếu dẹp hết vọng tưởng cho tâm thanh tịnh. Nếu mong cầu tướng lạ thì sẽ lạc vào đường tà. Hãy cẩn thận. Ngài Khuê Phong nói, thiền này là căn bản của tất cả chánh định. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội. Nếu từng phút từng giây chúng ta luôn luôn không theo vọng tưởng mà sống được với bản tánh thanh tịnh của mình, thì lần lần sẽ được trăm ngàn tam muội. Cho nên gọi đó là vua của tam muội, cũng gọi là nhất hạnh tam muội, đều chỉ cho Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Khi học kỹ năm cách tu thiền, chúng ta sẽ thấy rõ đường lối tu, không còn lầm lẫn nữa. Tổ Đạt Ma chưa đến Trung Hoa, xưa nay các nhà nhận hiểu đều là bốn thiền, tám định ở trước. Chư vị cao tăng tu hành đều được công dụng. Ngài Nam Nhạc Thiên Thai dạy y lý tam đế, tu tam chỉ tam quán, giáo nghĩa rất là viên diệu, nhưng cửa tiến vào có thứ lớp cũng chỉ là hành tướng, các thứ thiền ở trước. Trước khi Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa, thì những vị cao tăng ở đây cũng tu thiền, nhưng các vị tu theo tứ thiền bát định. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tám định là gồm tứ thiền cộng với tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các vị cao tăng tu theo thiền này đều được công dụng như Ngài Nam Nhạc, Ngài Thiên Thai. Ngài Nam Nhạc tức là Huệ Tư, thầy của Tổ Thiên Thai. Hai vị đó chủ trương y lý tam đế, tu tam chỉ tam quán. Thường thường trong nhà Phật chia ra chân đế và tục đế, nhưng theo đường lối của Tổ Nam Nhạc Thiên Thai thì lại thêm một đế nữa là chân đế, tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Các ngài căn cứ theo kinh điển Đại Thừa để lập ra một phương pháp tu cho tông Thiên Thai và thường dẫn bài kệ trong luận Trung Quán. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Ngài Nam Nhạc ngộ bài kệ trên đây rồi y cú vào đó mà chia ra tam quán. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, là các pháp do nhân duyên sanh, ta nói nó là không. Chữ ta là chỉ cho Đức Phật. Kinh Bát Nhã cũng nói, các pháp do nhân duyên sanh tự tánh đều không. Vậy thì từ nơi hình tướng mà chúng ta y nơi pháp nhân duyên, nên thấy được tánh không của các pháp, ấy gọi là không quán. Diệt danh di giả danh cũng gọi là giả danh, vì tánh của các pháp là không, duyên hợp giả có, nên chỉ có giả danh, ấy là giả quán. Diệt danh trung đạo nghĩa cũng gọi là nghĩa trung đạo, biết các pháp tự tánh không, do duyên hợp giả có nên tâm không mắc kẹt ở hai bên có không. Nơi đây nhận ra bản tánh bất sanh bất diệt, đó là nghĩa trung đạo. Không quán gọi là chân đế, giả quán gọi là tục đế, trung quán gọi là đệ nhất nghĩa đế. Dùng ba pháp quán trên tu được thành tựu thì tâm lặng hết vọng tưởng, ấy gọi là tam chỉ. Nhân tam quán mà được tam chỉ, đó là tông chỉ của Ngài Nam Nhạc truyền đến Ngài Thiên Thai. Pháp quán này giáo nghĩa rất là viên diệu, tức là tròn đầy nhiệm màu, nhưng vì chỗ tiến vào từ từ chứ không trực chỉ như thiền tông, nên nói hành tướng như các thứ thiền trước. Duy chỗ truyền của tổ Đạt Ma đốn đồng với Phật thể, khác xa các môn, cho nên người tập thiền tông khó đạt được ý chỉ. Đạt được tức thành thánh, chống chứng bồ đề, không đạt tức thành tà, mau vào địa ngục độ thán cho than. Chỗ truyền của tổ Bồ Đề Đạt Ma đốn đồng với Phật thể. Tại sao đồng? Vì khi Phật ngộ đạo là ngộ được bản tâm thanh tịnh. Chúng ta bây giờ tu kiến tánh cũng là ngộ bản tâm thanh tịnh. Chỗ thấy thì đồng với Phật, là vì khi ngộ bản tâm rồi thì loạn tưởng sạch hết. Còn chúng ta ngộ được bản tâm cũng tròn đầy như vậy, nhưng vọng tưởng phiền não chưa sạch, vì vậy mà chúng ta còn phạm phu. Đứng về thể thì đồng với Phật, về dụng thì chúng ta còn phải tu từ từ. Ấy là điểm khác xa. Cho nên đối với người tu theo thiền tông là rất khó đạt được ý chỉ cao siêu này. Nếu đạt được thì giác ngộ thành thánh, không đạt được thì rơi vào địa ngục cho than. Vì vậy tôi thường nói thiền cũng như con dao bén, biết sử dụng thì rất lợi ích, không biết sử dụng thì tai hại vô cùng. Tại sao vậy? Vì chúng ta nhận ra tự tánh không theo vọng tưởng và sống với tự tánh thanh tịnh ấy. Nếu một đời chúng ta làm không xong thì cũng tỉnh táo để đời khác làm tiếp. Còn nếu người không đạt được tự tánh, nghe nói không tội, không phước, không nhân, không quả, không thiện, không ác, hay đói ăn, mệt ngủ, rồi chấp vào những lời đó mà tha hồ thụ hưởng và không chịu tu hành, như vậy là sa vào địa ngục. Tu thiền mà không nhận ra ý chỉ thì dễ lạc lắm. Nên khi soạn dịch những cuốn sách thiền, tôi không chịu giải thích, tùy ai đọc thì hiểu, không hiểu coi như đọc chân ngôn thần chú cũng được. Có nhiều người phàn nàn, thầy dịch sách đọc không hiểu, tôi biết, nhưng vẫn không giải thích, phải chăng là tôi ích kỷ? Không, vì tôi thấy trường hợp Trúc Thiên dịch sách thiền, chỗ nào khó là ông giải thích, cho nên một số thanh niên thích lắm, nhưng rốt cuộc trở thành bệnh. Đối với thiền, khi nói đến chậu cứu cánh thì vượt ngoài dòng đối đãi tầm thường, không thiện không ác, đói ăn mệt ngủ. Đối với thanh niên bây giờ không ưa ràng buộc, thích cái gì là làm cái nấy, họ cho đó là sống theo thiền. Nếu thích mà không làm đã còn lẩn quẩn trong dòng tu thiền bỏ ác, còn tầm thường chưa phải là thiền. Nếu hiểu thiền như vậy là dễ đi xuống địa ngục, vì vô chấp là tâm hết sạch vọng tưởng, sống phóng khoáng, không còn bị cái nhìn nhị nguyên chi phối, người ấy sống được với bản tánh nhất như. Chúng ta còn để áp vọng tưởng, đang bị phiền não phủ che mà nói là vô chấp, ân chi làm nấy, đó là phóng túng, làm theo dục vọng theo bản năng chứ đâu phải sống theo bản tánh. Cho nên trong bài Tính Tâm Minh của tổ Tăng Sáng có câu: hào ly hữu sai thiên địa quyền cách, nghĩa là sai một ly trời đất xa cách. Tôi đã từng nhắc nhở tu thiền phải khéo léo, nếu hiểu là một chút là tai họa, thà là để cho người không hiểu, nếu hiểu thì hiểu cho chín chắn, vì chỗ đó dễ bị lầm lắm. Mới nghe qua thấy quá dễ, nhưng đến khi dụng tâm tu mới thấy khó. Nên ở đây tôi chủ trương dịch sách không giải thích, để người mộ thiền muốn hiểu kỹ tới hỏi, tôi sẽ giải thích và hướng dẫn cho tu một cách tường tận.